tuần 7, thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 6, câu 63. Ấy là linh ban sự sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta đã nói với các anh là linh và là sự sống. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 45. Vậy cũng có chép, người đầu tiên, Adam, đã trở nên hồn sống. Adam cuối cùng đã trở nên linh ban sự sống. Sau và qua sự phục sinh, Chúa Giê-xu đấng đã trở nên xác thịt, trở nên linh là đấng ban sự sống, như được đề cập rõ trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 45. Là linh ban sự sống, Ngài có thể là sự sống và nguồn cung ứng sự sống cho chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài là đấng cứu rỗi, chịu đóng đinh và phục sinh, thì linh, tức đấng ban sự sống, vào trong chúng ta và truyền sự sống đời đời cho chúng ta. Phần đọc hôm nay, nhiều người hiểu sai Giăng chương 6 câu 63, nghĩ rằng xác thịt tượng trưng cho nhân tính với bản chất phàm nhân của nhân tính ấy. Theo văn mạch, xác thịt ở đây chỉ về thịt của thân thể vật lý, giống như trong những câu trước Chúa nói thịt của Ngài có thể ăn được. Người Do Thái không thể hiểu làm thế nào Ngài có thể lấy thịt của Ngài cho họ ăn được. Họ nghĩ Ngài muốn cho họ ăn thịt là thân thể vật lý của Ngài. Họ không hiểu đúng lời Chúa. Đối với họ, đây là một lời khó. Chính lúc đó Chúa nói, ấy là linh ban sự sống, xác thịt chẳng ích gì. Nói cách khác, Chúa bảo họ rằng Ngài sẽ trở nên linh. Ngài sẽ không ở trong xác thịt theo nghĩa đen, nhưng sẽ được biến hóa từ xác thịt thành linh. Vì vậy, trong câu 63, Chúa giải thích rằng điều Ngài muốn cho họ ăn không phải là thịt thân thể vật lý của Ngài. Thịt, tức là xác thịt, thì chẳng ích gì. Điều Ngài muốn ban cho đời đời là linh ban sự sống, tức là chính Chúa trong sự phục sinh. Anh em đã tiếp nhận Christ trong xác thịt, hay Christ là linh? Sứ đồ Phaolô nói rằng, trước kia có người nhận biết Christ trong xác thịt, nhưng bây giờ họ không còn nhận biết Ngài trong xác thịt nữa. Bây giờ họ nhận biết Christ là linh. Christ mà bây giờ chúng ta tiếp nhận không phải là Christ trong xác thịt, mà là Christ là linh. Vào chiều tối ngày Ngài phục sinh, Ngài đã đến với các môn đồ, thở vào trong họ và nói, hãy nhận lãnh Thánh Linh. Đó là chính Ngài sau khi phục sinh. Vì sau khi phục sinh, Ngài được biến hóa thành linh. Ngài không còn ở trong xác thịt như trước khi bị đóng đinh nữa. Bây giờ, Ngài là linh. Vì vậy, họ phải nhận lãnh linh. Trước khi chết, lúc Ngài còn trong xác thịt, tất cả những gì Ngài có thể làm là ở với và ở giữa các môn đồ, nhưng Ngài không thể ở trong họ. Bây giờ là linh, Ngài dễ dàng ở trong chúng ta. Ngày nay, chúng ta không cần tiếp xúc Chúa theo cách vật lý, vì Ngài là linh, nên chúng ta có thể tiếp xúc Ngài là linh bên trong mình. Ngài là linh ban sự sống. Vì Ngài là linh nên chúng ta có thể nhận Ngài và ăn Ngài như thức ăn của mình. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được linh là đấng ban sự sống. Khi kêu, ô Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được linh. Chúng ta kêu đến Chúa Giê-xu nhưng lại nhận được linh. Vì sao? Vì Chúa Giê-xu ngày nay là linh. Sự kiện chúng ta nhận được linh khi kêu đến danh Giê-xu là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy ngày nay Chúa Giê-xu là linh. Bất cứ ai nói Giê-xu là Chúa đều ở trong linh. Giê-xu là danh, còn linh là thân vị. Linh là thân vị của Giê-xu. Ở điểm này chúng ta cần đọc Giăng chương 14 câu 26. Đấng an ủi, tức là Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến trong danh ta, Ngài sẽ dạy dỗ các anh mọi sự và nhắc nhở các anh mọi điều ta đã nói với các anh. Cha sai đấng an ủi, tức Thánh Linh đến trong danh con. Linh được sai đến trong danh con. Linh là thân vị của Giê-xu. Do đó, chúng ta có cả danh lẫn thân vị. Cách tốt nhất để nhận được linh là kêu đến danh Chúa Giê-xu. Mỗi khi kêu, ô Chúa Giê-xu, anh em nhận được thân vị, và thân vị ấy là linh. Mỗi khi kêu đến danh Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được linh. Linh là thân vị của Chúa Giê-xu yêu dấu.